Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston nắng đẹp chan hòa, ngày hôm nay tuy là cũng khá lạnh, 46-47 độ vào buổi sáng và cao nhất là 56 độ. Tuy nhiên thì cho đến giờ phút này thì nắng rất là đẹp, không biết ở bên Nam Phương thì như thế nào ạ?
Dạ, bên Nam Phương thì nhìn ra nắng đẹp lắm, không biết rằng là giáo sư bên chỗ giáo sư nắng đẹp không à? Lễ tình nhân có làm gì không ạ?
Dạ vâng, dạ rất là đẹp, dạ, trời chan hòa rất là đẹp nhưng mà nó vẫn còn lạnh như là bên Dallas hay Houston thưa chị. Dạ đúng rồi, bên Hoa Kỳ mình chúng ta thấy có những cái ngày lễ nó rất là hay, tại vì nếu mà không có những ngày lễ như là lễ tình nhân, ngày phụ mẫu hay là thân mẫu hay là hiền phụ này nọ, không có những ngày lễ đó hay những ngày lễ tạ ơn đó, thì chúng ta không có ngừng lại một giây phút để mà gọi là cho những cái thời gian cho những người thân thương trong đời chúng mình, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra cái ngày lễ đó phải nói là một cái ngày lễ để chúng ta bày tỏ tình yêu đối với tất cả mọi người, đối với cha mẹ, đối với gia đình, anh chị em, vợ chồng, con cái. Thì Quỳnh Lan nhớ là hồi còn nhỏ, hồi xưa đó, các cháu còn ở nhà đó, còn nhỏ, thì mỗi cái ngày dịp lễ Valentine, các cháu ở trường học cũng làm một cái thiệp nhỏ Happy Valentine đến bố mẹ, rồi các con sau này có gia đình rồi thì cũng nhớ đến bố mẹ gửi tặng những cái bó hoa hoặc là những cái kẹo sô cô la, và đặc biệt thì là một ngày lễ rất là dễ thương, rất là đẹp đối với những đôi tình nhân, và ngay cả đến vợ chồng thì chúng ta cũng gửi cho nhau những cái lời chúc tốt đẹp nhất trong cái ngày lễ tình yêu này, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị. Dạ vâng, nó làm cho đời sống nó có ý nghĩa hơn, và đôi khi mình có những cái tư tưởng này nọ nhưng mà không diễn tả ra thì người đối diện mình không có cảm nhận được.
Vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại như thường lệ với những cái câu hỏi liên quan đến kinh tế tài chánh xí nghiệp. Thì trước tiên là về thị trường chứng khoán, thưa giáo sư có thể cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán trong tuần nó có gì đặc biệt thay đổi hay không ạ?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán thể hiện một cái chiều hướng mà mình thấy cách đây 6 tháng nó vẫn vậy, có nghĩa là trong tuần đó, khi thì lên, khi thì xuống, và nó sẽ tiếp tục như vậy, nó sẽ có những cái up and down, cái lên cái xuống ngay cả trong tuần nữa, chứ không phải từ tuần này qua tuần nọ, vì giới đầu tư họ rất là nhạy cảm với tất cả những cái tin tức nó phức tạp, tin tức đôi khi những cái tin tức tốt cho nền kinh tế nhưng mà họ lại sợ tiền lãi gia tăng thì họ lại bán stock. Thành ra S&P 500 ở cái ngưỡng cửa là 4.100 điểm, Dow Jones 30 là 33.000, gần như 33.900 điểm, không vượt qua khỏi 34.000 mà cũng không xuống dưới 33.500, nó cứ giữa 33.500-700 cho tới gần 34 và cứ lên xuống như vậy trong gần như mấy tháng qua. Và Nasdaq 11.718 điểm, Russell 2000 là 1.918 điểm. Thật nhiều những cái stock mà nó thay đổi nhiều trong cái thời gian gần đây là những cái stock về technology, những cái stock mà những cái công ty mà technology mà công nghệ cao đó, lớn nhất đây là những cái công ty mà nó kéo stock market lên đó, cả gần như là cả thập niên nay. Bây giờ đây là những cái công ty mà nó gọi là nó chào đảo, nó lên xuống bất thường. Trong đầu năm chúng ta thấy có cái sự khởi dậy về những cái index này, người ta cảm thấy rằng có thể là cái ngưỡng cửa mà nạn lạm phát gia tăng đã được kiềm chế và tiền lãi sẽ bắt đầu gọi là không có gia tăng vũ bão nữa, và chúng ta thấy rằng cái tiền lãi cho vay cho những những nhà mới xây ra hay nhà tái tài trợ thì nọ, không phải tái tài trợ mà những cái nhà mà bán cũ lại đó, nó bắt đầu nó đỡ rồi, và một vài chỉ số cho thấy rằng cái gọi là cái tình trạng kinh tế của địa ốc nó cũng bắt đầu gọi là ổn thỏa một phần nào rồi. Giá dầu thô vẫn dưới 80 đô la, giá vàng là 1.876 đô la một ounce, có nghĩa là một ounce vàng Mỹ thì nó nhỏ hơn một ounce vàng của Việt Nam. Và trong cổ phiếu 10 năm là 3.74, quý vị nhớ rằng cái trong cổ phiếu 10 năm này có một giai đoạn nó lên tới trên 4%, bây giờ là ở cái ngưỡng cửa là 3.74% thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì thị trường chứng khoán không có gì gọi là tệ lắm, mặc dù như là của giáo sư nói là Dow Jones chưa lên đến 34.000 điểm, cũng ở sít soát là 33.900 rồi. Như vậy thì với cái tình trạng về thị trường chứng khoán như vậy thì được biết là công ăn việc làm mới đã được tạo ra trong tháng riêng là của năm 2023 là hơn 515.000 công ăn việc làm, được xem như là gấp đôi cái mức bình thường. Thì cái điều này nó có làm ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán nó giảm hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thỉnh thoảng chúng ta thấy những cái con số kỳ lạ như vậy, có nghĩa rằng những cái công ty technology, những công ty lớn đó, thì họ vẫn tiếp tục sa thải. Nhưng mà những cái công ty về dịch vụ, nhất là tiểu thương, phải lại tiếp tục thu mướn người, là tại vì những công ty này rất khó tìm việc làm. Thành ra trong cái thị trường lao động đó, nó rất là có những cái mixed signal, nó có những cái data nó đi ngược chiều với nhau. Khi mình ta đi đâu mình cũng thấy là thiếu công ăn việc làm, họ nói rằng cần nhân viên, nhưng mà sa thải những công viên về technology thì vẫn có. Thành ra khi mà có con số mà công ăn việc làm được tái tạo tại trong nền kinh tế đó, là mỗi một tháng đó, là có bao nhiêu công ăn việc làm bị mất, thì chính phủ Hoa Kỳ họ thu những cái data từ những cái phòng gọi là unemployment office, những cái phòng mà để mà xin lại những cái thất nghiệp đó, những cái phúc lợi thất nghiệp đó, rồi họ lấy từ những cái công ty về payroll, những cái công ty mà người ta dùng để payroll, thành ra họ lấy đa dạng bao nhiêu công ty và bao nhiêu cơ quan chính phủ, rồi họ thu thập đó, là họ biết được là bao nhiêu sa thải. Rồi những công ty mướn thêm cũng vậy, họ cũng lấy từ những cái data từ những cái công ty payroll. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái con số 515.000 này là con số mà là nó chỉnh đốn những cái con số data trong mấy tháng trước, nó không có chuẩn, nó không có đúng, cho nên bây giờ con số nó gồm lại đây, chứ không thể nào trong một tháng mà thay đổi nhiều như vậy, nó gấp đôi cái mức bình thường. Chuyện này nó đã xảy ra trong quá khứ. Điều này nó làm cho người ta phản ứng rất nhiều ở trong stock market, khi người ta thấy công ăn việc làm đó mà gia tăng 515.000 công ăn việc làm, và nặng thất nghiệp bây giờ xuống tới 3.4 rồi, rất là thấp hơn trên 50 mấy năm hồi xưa tới giờ, thấp vô cùng. Cho nên người ta lại thay vì ăn mừng, thay vì đó là tin vui của nền kinh tế, thì người ta lại phản ứng bằng cách là quỹ tiền tệ liên bang sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi. Đó, điều đó đã làm cho stock market nó đi xuống. Đó là những lý do nó như vậy thưa chị.
Dạ vâng ạ, được biết rằng là Tổng thống Joe Biden là phúc trình trước lưỡng viện quốc hội là nhấn mạnh những cái điểm nào trên cái phương diện kinh tế của Hoa Kỳ vậy thưa giáo sư?
Vâng, những cái điều Tổng thống Biden phúc trình trước quốc hội đó có nhiều cái điểm mà nó không có đúng thực tế hay là sự thật. Ví dụ như ông nói rằng đó, cái gọi là nạn thất nghiệp như quý vị mới vừa nghe đó, là công ăn việc làm được tái tạo đó, là trên 500.000 công ăn việc làm, nạn thất nghiệp thấp nhất xuống 3.4%. Thật sự ra đó, vị tổng thống nào cũng vậy, vị tổng thống nào đó mà kinh tế bị thấp đó, thì người dân đó, cử tri đó, họ đổ lỗi cho tổng thống, và khi mà kinh tế tốt thì họ cho cái credit cho tổng thống. Nhưng mà sự thật ra đó, cái gọi là những cái ảnh hưởng của tòa bạch ốc của vị tổng thống đó, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế rất là ít, có thể 10-15% chứ không có nhiều. Chỉ có những đạo luật do chính phủ đề nghị ra và quốc hội biểu quyết thì nó thay đổi. Chứ còn trong 2 năm đó, những cái tin tức về stock market đó, nó ảnh hưởng là tự như công ty hay là quỹ tiền tệ liên bang hay là những cái tin tức thế giới, chuỗi cung toàn cầu này nọ, những cái chuyện đó nó ảnh hưởng. Tổng thống Biden nói rằng đây là cái chương trình kinh tế gọi là tốt nhờ chính sách của anh, của ông đưa ra. Ông cũng nói rằng vì tung ra cái số tiền 1.4 ngàn tỷ đô la mà gọi là kích thích gọi là hệ thống hạ tầng cơ sở infrastructure, trong đó có một phần là gọi là tung tiền ra xài để kích thích kinh tế. Điều này đã tạo ra rớt, thật sự nó phải không phải vậy. Đối với cái nhìn của tôi, 1.4 ngàn tỷ tung ra vào năm đầu của chính phủ Biden đó, nó tai hại vô cùng. Vì nó không kích thích tí nào cả, khi tung ra một năm sau chẳng thấy kích thích gì cả, nhưng mà chỉ thấy Hoa Kỳ thiếu nợ nhiều hơn. Và người dân lãnh những cái phúc lợi bây giờ nó gây ra nặng lạm phát, vì người dân họ nhận thêm 1.400 đô la nữa. Và cái gọi là phúc lợi về thất nghiệp đã được kéo dài thêm 6 tháng, mà trong khi đó thì kinh tế vẫn không cần cái phần đó. Và người ta tiếp tục tiêu tiền trong cái khung cảnh là nạn lạm phát gia tăng, thành ra nó hại cho nạn lạm phát. Đó là lý do mà tại sao quỹ tiền tệ liên bang bây giờ phải gia tăng tiền lãi là như vậy. Cái điều nó không có ảnh hưởng đến kinh tế về phiền tốt, ngược lại nó có đi ngược chiều về cái nạn lạm phát. Những cái điều mà ông nói rằng trong cái IRA đó, đạo luật IRA đó, thì một phần đó là kiềm chế những cái prescription drug, ví dụ như những cái thuốc cho insulin này nọ, rồi 30 mấy đồng thôi thay vì hồi xưa là rất là nhiều, thì nó là đúng. Cái đạo luật đó nó ảnh hưởng đến nạn lạm phát, nó ảnh hưởng đến đời sống người dân vì nó giúp đỡ cho người nghèo không có tiền vừa để mua thuốc. Có những một vài điều nó đúng như vậy. Và cái đạo luật về chip, về để mà kiềm chế Trung Quốc, đó là cái điều rất là tốt để mà kiềm chế Trung Quốc, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến cái tình trạng kinh tế hiện tại, nó không có ảnh hưởng đến công ăn việc làm, nó cũng không ảnh hưởng đến cái nạn gọi là khan hiếm về chất. Thành ra nhiều cái điều ông đưa ra, dĩ nhiên là tổng thống nào cũng vậy chứ không phải là dân chủ hay là cộng hòa, là khi có tin tức về tốt thì họ lấy credit, còn khi tin tức xấu đó thì họ đổ thừa cho những cái nhóm khác. Đó là những cái điều đó. Thành ra cái thông điệp đối với quốc dân, đối với lưỡng viện quốc hội, có những cái data mà khi họ dịch ra và đưa ra thì nó có một phần thiếu trung thực trong đó, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết là công ty CVS đã mua Oak Street Health với cái giá là 10.6 tỷ Mỹ Kim. Và trong đó thì họ cũng sẽ có cái văn phòng cho 600 bác sĩ gia đình. Thì cái điều này nó tốt hay xấu? Bởi vì Quỳnh Lan thấy chẳng hạn như là công ty của Walgreens, họ cũng có những cái văn phòng bác sĩ ở ngay trong tiệm của Walgreens. Thì xin giáo sư có thể phân tích điều này tốt hay là xấu ạ?
Tôi rất là lo ngại về vấn đề này. Mặc dù hiện tại thì Bộ Tư pháp, antitrust thì họ không phản ứng, nhưng mà đây là tôi nghĩ là một cái chuyện rất là có thể lo ngại. Như quý vị biết á, công ty CVS là một công ty có trên 10.000 pharmacy ở toàn quốc. Trước đó họ đã mua công ty bảo hiểm là Aetna, và họ cũng đã mua một công ty khác nữa là để mà có khoảng gần 1.000 bác sĩ. Rồi bây giờ họ lại mua một công ty thứ nhì nữa, có thêm 600 bác sĩ, có nghĩa rằng một công ty bào chế, không phải bào chế thuốc mà là dược phẩm, trên 10.000 pharmacy, mà họ lại sở hữu luôn một công ty về bảo hiểm, rồi họ đi vào cái hệ thống primary care, có nghĩa là những bác sĩ gia đình. Và những người bác sĩ gia đình này sẽ là đã là nhân viên của công ty, có nghĩa rằng họ không có private practice, họ làm một lương giống như là một lương của một người công nhân làm ở trong một công ty mà thôi. Thành ra cái chiều hướng này rất là tai hại, và tại vì có thể họ sẽ lạm dụng những cái quyền hay là những cái data từ hãng bảo hiểm, rồi ảnh hưởng đến nhà thuốc tây, rồi họ ảnh hưởng đến những người bác sĩ cho toa và khuyến khích những người đó mua ở tại CVS. Walgreens cũng vậy. ông Võ Khuyên cũng đã làm cái chiều hướng đó như chị đã nói. Họ đã mua một cái chain, những cái surgery center, rồi ngược lại những cái công ty bảo hiểm lại cũng là mua những cái công ty về y tế như là United Healthcare này nọ. Đây là một cái chiều hướng mà nó đi hướng về socialized Medicare, nhưng mà không phải là chính phủ mà cho những tập đoàn. Tôi rất lo ngại là sự lạm dụng những cái data, những quyền hạn và những người bác sĩ này đó, khi mà làm lương paycheck đó, là bị áp lực của những công ty, họ sẽ những cái quality về care đó có thể nó không có chuẩn, hay là ảnh hưởng đến thuốc men mà ảnh hưởng đến công ty đó, nó sẽ bị lạm dụng quyền hạn. Tôi rất lo ngại về chuyện này đường dài, thưa chị.
Dạ vâng ạ. Nói về cái công ty mà Uber đó, thì công ty Uber có cái lợi nhuận đạt kỷ lục, cái profit, trong khi đó lại cái công ty cạnh tranh là Lyft á, thì lại lỗ rất là nặng. Không biết tại sao như vậy, thưa giáo sư.
Vâng, như quý vị biết, quý vị nào mà có xài những cái share ride đó, thì Uber là lớn nhất. Cái lợi tức revenue của Uber gần 9 tỷ đô la lần, trong khi Lyft là một công ty cạnh tranh là khoảng 1 tỷ đô la. Thì phần nhiều hồi xưa mà lúc mà tôi đi công tác nhiều, tôi, trong cái app trong điện thoại tôi luôn có hai cái đó. Tôi gọi Uber mà không có thì tôi gọi Lyft, thì luôn luôn là có người trả lời. Và nhất là trong những cái thời gian mà trời mưa trời nắng mà hay tuyết bất thường á, mà những cái xe thiếu than khan hiếm á, Uber họ đưa cái giá lên gấp 3 gấp 4, thì tôi gọi Lyft thì đôi khi cái giá nó rẻ nhiều lắm, hay là ngược lại. Thành ra đó là hai công ty cạnh tranh. Mà khi kinh tế mở lại, người ta bắt đầu người ta đi du lịch nhiều, người ta dùng Uber, Lyft cũng nhiều, rồi họ đi công tác cũng nhiều, thì lợi tức gia tăng rất là nhiều. Và Uber sở dĩ lợi tức gia tăng nhiều trên gần như 18%, đến gần như 20%, nhưng mà lợi nhuận, net profit cũng gia tăng là tại vì trong cái thời Covid đó, họ bắt đầu họ dùng cái gọi là cái Uber Eats. Trong cái thời đó quý vị phải nhớ là đi lại restaurant mà mua đồ ăn thì cũng không có, họ không có cho vô, họ chỉ gọi là take out thôi. Thì Uber Eats á, khi một cái quán ăn gần nhà đem từ đó đem lại nhà, họ giao hàng nó nhiều khi có 5 đô la hay là 3-4 đô la họ đem đồ ăn đến. Rồi ngay cả những Amazon hay những cái công ty mà delivery họ cũng dùng Uber để delivery nữa, thành ra họ lợi dụng cái đó họ làm tiền nhiều. Còn Lyft á, thì cũng lợi tức cũng gia tăng theo tỷ lệ như vậy, nhưng mà cái cách điều hành của Lyft nó không có chuẩn. Trong cái giai đoạn mà cái công ty cạnh tranh mình gia tăng kỷ lục về lợi tức lợi nhuận thì họ lại cho ra những cái stock option, họ cho những cái stock compensation á, cho những nhân viên ban giám đốc, rồi họ có những cái chi phí sa thải. Vì Lyft họ tiên đoán rằng trong năm nay là kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái, trong khi đó Uber thì họ nói rằng nó sẽ nhẹ nhàng, nó có thể trì trệ nhưng mà nhẹ nhàng. Thành ra đó là cái điều chỉnh về quản trị của hai công ty nó khác nhau, và Lyft có vẻ nó không có chuẩn cho lắm, thưa chị.
Vâng, thưa quý thính giả cũng như là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, quý vị vẫn đang nghe chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư Khương Hữu Lộc. Và một cái câu hỏi kế tiếp thì thưa giáo sư, chúng ta biết rằng là có vẻ như là ai ai cũng thích đi xe điện hết á, thì giáo sư có thể cắt nghĩa thêm về cái thị trường xe điện hiện nay như thế nào hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường xe điện như quý vị biết, như chị vừa đang nói đó, ai ai cũng nói là có chiếc Tesla hay có chiếc này nọ đó, thì ai ai họ cũng thích có một chiếc xe. Thị trường xe điện ở bên Hoa Kỳ đó đi chậm hơn là thị trường xe điện ở bên bên Âu Châu rất là nhiều, hay là thị trường xe điện bên, nhất là bên Trung Quốc, họ đi xe điện rất là nhiều. Và thị trường xe điện như quý vị biết là ở Việt Nam cũng đã ra chiếc xe lại là VinFast, và rất rất nhiều chiếc. Và gần đây quý vị cũng chắc có lẽ cũng theo dõi là Tesla, khi thấy rằng gọi là đạo luật của Hoa Kỳ cho những người nào mua xe Tesla hay những đứa xe mà hội đủ điều kiện đó, thì được cái gọi là trừ thuế, không phải trừ thuế mà được hoàn thuế lại, trả thuế tax credit đó, 7.500 đô la. Và đồng thời song song theo đó thì ông Elon Musk đã giảm đi cái giá của chiếc Model Y và cái Model 3 đó tới 20%. Có nghĩa rằng một chiếc xe, những xe hồi xưa 60 mấy ngàn, bây giờ còn có 52 ngàn. Và gần đây thật sự gia tăng lại đôi chút 2-3 ngàn. Nhưng mà đó là cái điều mà người ta điều mong muốn, người ta muốn gọi là ông Elon Musk thật mong muốn rằng cái gọi là cái thị trường market share của công ty ông không có bị gọi là tiếp tục suy giảm, đã suy giảm 15-20% rồi, mặc dầu công ty Tesla vẫn tiếp tục bán với cái mức kỷ lục những xe khác. Trong thị trường xe điện á, quý vị biết á là xe điện nó khác xe xăng, nhớ ở cái điểm á là cái bình pin nó rất là quan trọng. Và cái thiết kế cái xe thì xe nào cái thiết kế cũng đẹp, phía trong hay là phía ngoài cái dàn đồng nó rất đẹp. Và kế đến là cái tri-craft, là có nghĩa là trong xe nó có hai cái máy, máy trước máy sau, mà cái bình pin là cái bình chính, thành ra xe nào cũng vậy, cái bình pin là điểm chính. Thì hiện tại trong cái khung cảnh rằng cái kinh tế của Hoa Kỳ đã chuyển hướng về xe điện nhưng mà rất là chậm. Họ tiên đoán rằng đó hiện tại cái số người mà xài xe điện ở bên Hoa Kỳ chỉ có 15-17% thôi, và họ tiên đoán rằng từ đây tới 27, bây giờ là mình 23, 4 năm nữa thì cái mức gọi là chuyển hướng về xe điện nó sẽ khoảng 24-25%. Thì khi mà mọi người khoảng 24-25% chuyển không xài xe xăng nữa qua xe điện đó, thì cái tiêu thụ của xe điện nó khoảng trên 2 triệu chiếc. Cho nên bao nhiêu chứ những nhà sản xuất xe họ vẫn mua xe điện, nhưng mà ông tổng giám đốc và cũng như là chủ nhân của Toyota thì ông lại có cái điều hướng, ông nói rằng ông không lạc quan xe điện như tất cả những công ty khác. Ông nói là cái xe hybrid vẫn là tốt hơn, cho nên Toyota không hoàn toàn bỏ cái xe hybrid, họ develop xe điện. Và xe điện của Tesla nó có cái ưu điểm là họ đủ điều kiện để mà được cái 7.500 của credit, tax credit của chính phủ liên bang, trong khi đó xe của VinFast thì không đủ, vì đó là cái xe mà bình điện hay xe điều chế từ ở ngoại quốc, những cái điều đó phải chế ở tại Hoa Kỳ. Những chiếc xe điện nó nhiều giá lắm. Cái quan trọng là cái luật liên bang là nếu mà chiếc xe mà được muốn được gọi là cái phúc lợi là 7.500 thuế mà hoàn trả lại đó thì phải dưới giá 55.000 đô. Gần đây chính phủ đã thay đổi con số đó rồi, lên 80.000 đô. Rất nhiều xe, xe từ Hyundai, Kia cho tới Audi, cho tới Volvo, cho tới Ford, Mustang, nhất là chiếc xe Mustang. Mustang là như Hoa Kỳ họ thích lắm, cái xe máy mạnh mà họ chạy rất là, cái bình điện họ chạy rất là xa, trên 200 mấy chục dặm lận. Thành ra mà xe đó chỉ có 40 mấy ngàn mai thôi, 40 mấy ngàn đô la thôi. Thành ra người ta xe điện, người ta bắt đầu người ta mua xe Hoa Kỳ. Nhưng mà trừ khi Tesla giảm xe giá xuống chỉ có 52.000 hay 53.000 đó, thì người ta chuyển vào người ta mua Tesla. Những chiếc xe VinFast mà chính phủ Việt Nam và hãng VinFast đưa qua đó, 999 chiếc vào cuối tháng 12 vừa rồi đó, thì họ chưa dám giao hàng. Họ đáng lẽ giao hàng liền mà họ nói bây giờ cuối tháng 2 họ mới giao hàng, là tại vì họ muốn họ gọi là cập nhật, có nghĩa update cái software, cái gọi là phần mềm á, có nghĩa là có nhiều trục trặc trong cái chiếc xe VinFast của Việt Nam. Xe VinFast Việt Nam đó, ở bên Âu Châu họ rất những cái nhà mà gọi là kiểm duyệt xe hay là phê bình xe họ yêu thích vô cùng. Họ nói những cái xe này nó đẹp, ở trong nó đẹp lắm, nhưng mà cái địa lý của bên VinFast ở bên Việt Nam, bên Âu Châu nó khác, những quốc gia nó đường xá nó nhỏ, nó không chạy nhiều. Mà những cái xe qua Hoa Kỳ đó, khi họ quảng cáo đó, thì họ nói rằng có thể chạy đến 260-280 dặm. Bây giờ vỡ lẽ ra là chiếc xe đó chỉ chạy có 180 dặm là phải sạc pin rồi. Thành ra một khi mà cái lời quảng cáo mà lại sai lạc như vậy, mà đến 30-35% sai lạc, đó là một chuyện mất tín nhiệm rất nhiều. Cộng thêm gọi là không giao hàng đúng hạn, tới tháng 2 mới ra. Rồi bây giờ họ thấy Tesla giảm giá, họ cũng giảm giá theo. Họ cũng giảm giá mỗi chiếc xe 6.500 đô la, thì cái giá nó ngang hàng tương đương với lại Tesla. Nhưng mà khi mà mình bỏ ra một số tiền mình mua chiếc xe điện á, là mình muốn chiếc xe danh tiếng như Tesla, mình muốn chiếc xe mà không lo ngại cái hệ thống bảo trì hay là bảo hành, thì làm sao mà mua một cái xe mới từ bên Việt Nam, một cái công ty chưa bao giờ làm xe, mặc dù có những cái review nói là xe rất tốt, nhưng mà gần đây có hai chiếc xe VF8, VF9 ở bên Việt Nam đang chạy nửa chừng, tự nhiên cái đèn pin không biết cái pin nó như thế nào, cái xe tự nhiên nó ngừng lại hoàn toàn, nó tắt ngậm. Còn một chiếc xe khác á, thì nó ngừng lại nửa đường rồi nó lại ship vô trong phạt, có nghĩa là xe đang chạy ngừng lại vô phạt là nó cứng ngắc luôn cái máy. Người ta không hiểu là tại phần mềm, là software mà đã upgrade, hay là một cái nhà chuyên gia thì họ nói là về xe BMW, họ nói là tại cái pin nó nóng quá và cái thiết kế nó không chuẩn. Thành ra đó là cái tình trạng hiện tại. Số người mà mua xe điện á, là không nhiều, những người có tiền. Và tại vì thật sự ra nó, cái tiền saving á, từ điện xăng á, thì những nhà nó rất là rõ ràng, hay bảo trì nó rất là rõ ràng. Xe điện đó ít có maintenance lắm. Cái xe thường thường xe mà chạy xăng nó chạy, xe mới sau này đó chạy 200.000 mai là tốt, mà xe điện có thể chạy 400.000 mai vẫn không có hư, là tại vì nó không có phần xăng nhớt ở trong đó, nó không làm hư cái máy. Nhưng mà cái số tiền đầu tư 50 mấy ngàn đô la là phần nhiều những người có tiền, và họ đi xe là họ thử, và cái gọi là cái trạng thái của pin á, của những cái xe bên Hoa Kỳ, những xe Mercedes á, bây giờ họ mới ra chiếc xe đó chạy gần 400 mao mới là sạc điện. Thành ra cái bình điện là cái điểm chính, mà xe VinFast lại không có cái bình điện, chỉ có sạc cái 180 mao mà thôi, mà cái bình điện họ lại không bán đứt nữa. Họ cho thuê mà họ bảo đảm rằng khi mà dài năm bình điện nó không xài thì họ đổi cho bình điện khác, thì đó cũng là cái ưu điểm. Nhưng mà với cái giá đó mà không mua đứt bình điện thì đó là cái thất lợi với VinFast hiện đang gặp rất nhiều khó khăn bên Hoa Kỳ. Bên Âu Châu hiện tại tất cả những tờ báo mà hay những nhà mà nghiên cứu về xe thì họ khen vô cùng. Họ nói cái thiết kế đó là một thiết kế của một người mà đã từng design những chiếc Maserati hay là những cái chiếc xe rất là danh tiếng của Âu Châu, thì thiết kế thành ra phía trong thì tốt, và đường xá chạy ngắn thì được, nhưng mà đường dài chạy đường xa mà xa lộ thì đang gặp khó khăn ở bên Hoa Kỳ, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với gia đình Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin gửi lời chào.